Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 2 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy.
Tuyển dụng gần 28.000 giáo viên bổ sung cho năm học 2022-2023.
Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam thông báo dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Mỹ công bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 2 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn đại biểu Câu lạc bộ Kinh tế Văn hóa và Du lịch Viện Kinh tế Văn hóa. Sau khi nghe ý kiến của một số đại diện Câu lạc bộ Kinh tế Văn hóa Du lịch về các tiềm năng, định hướng phát triển du lịch, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả câu lạc bộ đạt được thời gian qua về phát triển kinh tế xã hội nói chung và khai thác phát triển du lịch nói riêng của các tỉnh trong vùng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên của câu lạc bộ sẽ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động du lịch văn hóa khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ nói chung và các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc nói riêng.
Sáng ngày 2 tháng 8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy tặng thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Theo đó, Bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, đội trưởng, truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ, và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ.
Cũng trong ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc truy tặng bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ hỏa hoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội vào ngày 1 tháng 8. Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng đã có quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Sáng ngày 2 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng cho cốt của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sandra Didi, Nguyễn Văn Lập, người chiến sĩ Cộng sản quốc tế, người anh hùng trong trái tim nhân dân Việt Nam. Thuận theo di nguyện của người chiến sĩ đã dành cả cuộc đời chiến đấu cho nền độc lập của dân tộc Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Hy Lạp cùng gia quyến đã phối hợp đưa cho cốt ông về an táng tại nghĩa trang quân khu 5, vùng đất nơi ông cùng đồng đội đã sát cánh kề vai chiến đấu một thời tuổi trẻ.
Ngày 2 tháng 8, trang web Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã ra thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Thông báo của Đại sứ quán Cộng hòa Séc nêu rõ, hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, Cộng hòa Séc đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu EU và dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới, quyết định có hiệu lực ngay từ thời điểm này. Với quyết định này, Cộng hòa Séc là quốc gia thứ 3 sau Đức và Tây Ban Nha dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo quyết định số 72 của Bộ Chính trị. Để triển khai thực hiện tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo quyết định số 72, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023.
Tại hội nghị trực tuyến công tác tiêm chủng vaccine và phòng chống dịch do Bộ Y tế tổ chức, đại diện Cục Y tế Dự phòng cho biết, so với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 3,2 lần, tử vong tăng 31 trường hợp. Cụ thể, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 136.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Các địa phương ghi nhận số mắc hàng tuần và tích lũy tăng cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Long An và Đồng Tháp.
Công ty VETC đã ngưng dịch vụ tự dán thẻ thu phí tự động tại nhà sau gần 3 tháng cung cấp dịch vụ. Phương tiện có nhu cầu dán thẻ ETC phải mang đến các điểm dán thẻ thay vì đăng ký tự dán tại nhà như trước đây. Công ty VETC cho biết, kể từ khi triển khai dịch vụ tự dán thẻ ETC tại nhà, đã nhận được gần 200.000 đơn đặt hàng. Hiện tại, cả ePass lẫn VETC chỉ còn cung cấp dịch vụ dán ETC tại các điểm dán thẻ. Trước đó, ePass cũng đưa ra thông báo tạm dừng tính năng đăng ký dịch vụ dán thẻ tận nhà từ ngày 5 tháng 7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 2 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước tình hình mưa dông và gió mạnh trên các vùng biển, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến này để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 1 tháng 8, hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York sau hơn 2 năm phải hoãn do đại dịch COVID-19. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu đã phát biểu khẳng định Việt Nam thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ quốc gia trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này, đồng thời kêu gọi các quốc gia đang sở hữu loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và dành ngân sách để phát triển, sử dụng công nghệ hạt nhân ứng phó với các vấn đề khủng hoảng lương thực, năng lượng, y tế và biến đổi khí hậu.
Hôm nay mùng 2 tháng 8 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã bắt đầu các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 55. Kỳ họp hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần này có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là lần đầu tiên bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN và gần 20 đối tác nhóm họp trực tiếp tại khu vực sau gần 3 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các đối tác sẽ tham dự hơn 20 hoạt động trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng, cấp cao Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Nayman al-Jahari trong một cuộc không kích ở Kabul. Tuyên bố của ông Joe Biden nêu rõ al-Jahari đã bị tiêu diệt bởi không kích của máy bay không người lái. Trong phát biểu của mình, ông Joe Biden cho biết ông đã ra mệnh lệnh cuối cùng chấp thuận cho việc tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda này. Ông Biden nhấn mạnh việc tiêu diệt tên này là nhằm thực thi công lý, giúp cho gia đình của các nạn nhân của vụ khủng bố 11 tháng 9 được an lòng và khép lại những đau thương. Theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước trong cuộc chiến chống khủng bố.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết dân số nước này sẽ bắt đầu giảm từ năm 2025 trong bối cảnh già hóa dân số và quy mô gia đình ở Trung Quốc ngày càng nhỏ. Đất nước đông dân nhất thế giới đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Khi lực lượng lao động già đi nhanh chóng, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và tốc độ tăng dân số thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Mặc dù Trung Quốc đã nới lỏng chính sách một con và cho phép các cặp vợ chồng sinh 3 con vào năm 2021, nhưng tỷ lệ sinh vẫn ở mức thấp kỷ lục.
Đức đã khởi động lại nhà máy điện than trong nỗ lực tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt hiện nay. Đây là nhà máy điện than đầu tiên hoạt động trở lại tại nước này. Giám đốc điều hành nhà máy điện than cho biết, nhà máy có công suất khoảng 270 MW và đã hoạt động lại từ ngày 31 tháng 7. Trong khi đó, để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu EU hôm nay ngày 2 tháng 8 đã nhất trí về mục tiêu tự nguyện cắt giảm 15% so với mức tiêu thụ trung bình của mỗi nước trong 5 năm qua cho đến cuối tháng 3 năm 2023.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã lên kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho các nhóm có nguy cơ cao. Theo bộ này, lô vaccine đầu tiên gồm 1.000 mũi dự kiến sẽ được vận chuyển tới Thái Lan trong nửa sau tháng 8. Số vaccine này sẽ đủ tiêm cho 500 người. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ca đầu tiên là một người Nigeria du lịch tới Phuket và ca thứ hai là một người Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Theo giới chức y tế, những người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm đã được truy vết và hiện không có ca nhiễm nào khác.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Từ đầu tháng 7 đến nay, giá lợn hơi tại khu vực phía Nam cũng như cả nước tăng mạnh, khiến giá thịt bán ra tăng hơn 10.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Dù vậy, sức mua thịt lợn hiện rất chậm, tiểu thương thậm chí phải bán hòa vốn để tiêu thụ được hàng.
Cả tiểu thương lẫn người tiêu dùng đều đang mong chờ các biện pháp bình ổn để kéo giảm giá thịt lợn tương ứng trong tình hình giá xăng dầu đã hạ nhiệt. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Giá thịt lợn tăng lên từng ngày khiến cho ngành hàng thịt tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh trong cảnh ảm đạm. Theo các tiểu thương, tính đến đầu tháng 8, mỗi ký thịt lợn đã tăng ít nhất 10.000 đồng, có loại đã tăng lên hơn 20.000 đồng một ký. Theo bà Lê Thị Kim, vài tháng trước, mỗi ngày bà còn bán được 3 đến 4 con lợn, thì nay chưa được một con.
Lên rất là nhiều, cưng lên gần 15-20.000 ký lô nữa. Mỗi lần là mình mua chí bính là có 70 mấy, bây giờ 90 mấy ngàn, 90 ngàn. Còn ngon nữa là 95 ngàn. Không thở nổi luôn á, bán toàn là lỗ các bạn ơi.
Theo các chuyên gia, thịt tăng giá chủ yếu do giá lợn hơi đã tăng mạnh trên cả nước, dưới tác động đầu vào của giá thức ăn chăn nuôi. Tính đến cuối tháng 7, giá lợn hơi đã tăng khoảng 20% so với tháng trước và 38% so với đầu năm. Dù vậy, các tiểu thương không thể tăng mạnh giá bán bởi sức mua rất yếu, thậm chí còn phải lấy công làm lời để bán được hàng. Còn người tiêu dùng trong mùa bão giá càng có thêm lý do để giảm tiêu dùng thịt lợn hoặc chuyển sang mặt hàng khác. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Cũng có lo lắng đó. Nhưng mà thôi, mình tiết kiệm chút, ăn ít lại. Vừa đó mà xưa mình ăn ngày 1 ký, thì giờ mình ăn nửa ký thôi.
Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trước tình hình giá cả hàng hóa, trong đó có thịt lợn tăng mạnh, chính phủ đã yêu cầu bộ ngành phải chủ động ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng tăng giá nóng làm bất an cho người dân. Với ngành nông nghiệp, kiểm soát đầu vào để khống chế đầu ra và chủ động tái đàn là các giải pháp sẽ được triển khai sớm.
Cục chăn nuôi phối hợp chặt với các địa phương trong cả nước để chúng ta chủ động cái việc tái đàn lợn để có thể cung cấp đáp ứng đủ cho 100 triệu dân. Việc thứ hai mà chúng tôi cũng cho là căn cơ đánh giá lại toàn bộ cái thực trạng nguồn cung cũng như là nhu cầu về thịt lợn để chúng ta có thể cân đối được việc sản xuất với chỉ đạo địa phương tăng cái việc tái đàn mức độ đảm bảo cung và cầu.
Thịt lợn đóng góp 4% vào CPI cả nước. Việc ổn định giá thịt lợn cũng góp phần kiểm soát thị trường, kiềm chế lạm phát. Người tiêu dùng trong nước đang mong chờ các biện pháp bình ổn để giá thịt lợn được kéo giảm, tương ứng với tình hình giá xăng dầu đã hạ nhiệt.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.